Trước khi mà học, đúng là học kinh Di Ma Cật, nhưng mà trước khi học kinh Di Ma Cật, hiện đây là học về 10 bức tranh trân châu, để cho thấy rõ cái ý nghĩa, cái đường đi của mình. Đây coi như là cái trình độ, cái trình tự đó, cái tu hành của mình đó. Cho nên biết rõ để rồi đi không có lầm, cũng như là không có tự mãn, đi dừng nửa chừng. Nè, thì bởi vì tranh trân châu á thì nó có hai, tức là có tranh trân châu của đại thừa, có tranh trân châu của thiền tông. Mình học ở đây là học về tranh trân châu của thiền tông. Thì đây là cái lời tựa của hòa thượng Quách Am ở Lương Sơn Châu Đảnh, tức là cái lời tựa về cái 11 trân châu này. Nguồn chân của chư Phật, chúng sanh vốn sẵn có, nhân mê mới chìm đắm trong ba cõi, nhân ngộ mà chống ra khỏi bốn loài, tức là bốn loài sinh. Do đó có chư Phật có thể thành, có chúng sanh có thể làm. Tức là cái gốc chân thật đó của chư Phật đó, đây gọi là cái nguồn chân đó, thì cái đó cũng tức là gọi là cái tâm thể mà nguyên vẹn, cái tâm thể tinh khôi của mình mà nó ban đầu đó, gọi là trước khi mà động niệm đó, thì đó là cái chỗ mà mình chư Phật đồng có, cho nên gọi là sẵn có. Nghĩa là cái chỗ đó là chỗ gặp nhau của tất cả người mà nhận ra chỗ đó đó là coi như là đồng cảm với nhau. Cho nên đây nó là nhân ngộ, ngộ được cái chỗ đó là chống ra khỏi bốn loài sanh. Bốn loài sanh tất nhiên là thấp sanh, quá sanh, là nõn sanh rồi đó. Còn mê cái chỗ đó là chìm đắm trong ba cõi. Cho nên đó là cái chỗ quan trọng. Bởi vậy mà nói là ở đây thì nhân nó sai biệt ở giữa cái mê và ngộ thôi. Cho nên đây nó là do đó có chư Phật có thể thành, có chúng sanh có thể làm. Nghĩa là do mê hoặc là ngộ mà thành có sai khác, tức là có chúng sanh có chư Phật thành sai biệt. Mê nó không thì gọi là chìm đắm trong ba cõi là làm chúng sanh, rồi ngộ nó giác được hoàn toàn thì ra khỏi ba cõi và thành Phật. Cho nên sai biệt là chỗ mê ngộ. Vì vậy bậc tiên hiền thương xót mới rộng lập bài nhiều lối, lý có ra thiên viên, giáo lập thành đốn tiệm, từ thô đến tế, từ cạn đến sâu. Tức là do chỗ này đó cho nên những bậc tiên hiền, tức là những bậc thánh hiền đời trước đó mới thương xót, lập bài ra nhiều đường, nhiều lối. Tức là bởi mê, cho nên mà người mê đó thì không phải là một hạng, mà là có nhiều loại. Tức là có người mê sâu, có người mê cạn, trình độ nó chứ không có đồng, căn cơ sai khác. Bởi vậy mà thánh hiền muốn hướng dẫn họ trở về đó thì phải lập bài ra nhiều phương tiện, nhiều lối, chứ không thể một lối như nhau được. Do đó mà gọi là lập bài giáo lý đó, không thì có ra là thiên viên. Thiên tức là còn nghiêng đó, tức là cái lý mà nó chưa có viên mãn, còn nghiêng một bên. Còn viên á, là cái lý được tròn đầy, được viên mãn. Thí dụ như lý viên đốn là kinh Hoa Nghiêm đó, kinh Hoa Nghiêm là thuộc về cái lý viên đốn. À, còn các kinh như là nguyên như là bên nguyên thủy tiểu thừa, bên tiểu thừa đó, thì cái đó gọi là kinh nó còn thiên thiên một bên, là chưa có trọn vẹn. Rồi cũng vậy, giáo lập thành có đốn có tiệm, đốn là nhanh chóng, thấy không? Nghĩa là người mà nhận ra thì nhận, nghĩa là chống ngộ được, còn tiệm là dần dần, là từ từ. À, ngộ có khi thì ngộ thì chống ngộ, nhưng mà rồi phải tu dần dần, là quân tập từ từ. À, bởi vậy mà không có thể chấp một bên được, là gọi là chấp một bên kẹt một chiều á, là không có đi đến nơi. À, do đó mà ở đây thì nói rõ đó là tùy theo cái trình độ, cái căn cơ, rồi dẫn dắt từ từ. À, cho nên gọi là từ thô đến tế, từ cạn đến sâu. À, cuối cùng thì chớp mắt giới hoa sen xanh khiến được đầu đà ca diếp mỉm cười, kho tàng con mắt chánh pháp từ đây lưu thông trên trời cõi người, nơi này cõi nọ, người thấu được lý thì vượt khỏi khuôn phép thông thường, như đường chim không dấu vết, người nhận ở sự thì kẹt câu mê lời, như rùa linh kéo lê đuôi. Tức là cuối cùng thì Đức Phật ở trên cái hội Linh Sơn mới đưa cành hoa sen lên á, đưa cành hoa sen xanh lên. À, tức là đây là câu chuyện ở trong kinh Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật Quyết Nghi đó. À, vị Phạm Thiên Vương là cúng dường Phật cái cành hoa sen xanh, thì Phật mới ở giữa chúng, thuyết pháp là Phật giữa chúng đưa lên, thì ở trong chúng đều im lặng hết, chỉ có ngài Ca Diếp đó. Khi mà ngài Đức Phật ngài ngó khắp một đại chúng một vòng, tới ngài Ca Diếp thì ngài Ca Diếp ngài mỉm cười, tất nhiên là thông cảm với Phật. À, cho nên là Phật mới gọi là trao phó đó, gọi là trao cái chánh pháp nhãn tạng, tức là cái kho tàng con mắt chánh pháp đó, cho ngài Ca Diếp, và bà bảo là khiến giữ gìn truyền bá, không có để cho đoạn dứt. Thì cái chỗ này là cái chỗ coi như là quan trọng, tức là ban đầu thì thuyết pháp mà nói giáo lý, cuối cùng thì đến đây gọi là cái đầu mối của thiền tông là truyền riêng ngoài kinh giáo đó. Đưa cành hoa sen lên là không nói gì hết, nhưng mà cái giúp ngài cảm thông, ngài mỉm cười, thì cái này nó không ở trong giáo lý gì hết, không ở trong kinh giáo. Cho nên đây sau này ngài Chân Nguyên đó, ngài cũng tỏ ngộ được chỗ này, gọi chỗ này là gọi là chỗ bốn mắt nhìn nhau đó, mắt hai mắt Phật nhìn ngài Ca Diếp, rồi hai mắt ngài Ca Diếp nhìn lại Phật, để cảm thông trong đó trực tiếp, trực tiếp mà không qua, gọi là không qua lời nói, cũng không qua kinh sách gì hết. Cho nên đó là cái mạch sống của thiền tông là từ chỗ đó. Cho nên ở đây mới nói rằng người mà đạt được cái lý đó, đó là vượt khỏi cái khuôn phép thông thường, vượt qua những cái khuôn phép, những cái mẫu mực thông thường, những cái gọi là đóng chết người, đóng kín chết người trong chữ nghĩa đó, giống như đường chim đi qua mà không có để dấu vết, không? Còn người mà gọi là cứ nhận ở nơi sự thì kẹt câu mê lời, tức là mắc kẹt ở trên chữ nghĩa, là theo ngôn ngữ, theo chữ nghĩa đó mà không ra khỏi.